ก็คินจะจับที่จากโรงพยาบาลที่จังหวัดสุโขทัยกับตาชูบานกับชูบานsuốt trong mùa giáng sinh này có rất là nhiều những cơ hội để thờ phượng Chúa và chúng ta gặp gỡ nhau ở trong hội thánh, và rồi chúng ta cũng có cơ hội để họp mặt ở trong gia đình. Ước mong rằng tình thương ơn cứu rỗi của Chúa sẽ sưởi ấm cuộc đời của chúng ta, xua tan đi những lạnh giá, không phải chỉ là thời tiết bên ngoài nhưng mà cả trong tấm lòng của chúng ta. Chúc chúng ta thêm lên lòng yêu mến Chúa và cho chúng ta sức mới để tiếp tục bước đi với Chúa trong những tháng ngày sắp đến. Và chúng tôi cũng đặc biệt hoan nghênh nếu trong đền thờ này có quý vị là thân hữu của hội thánh, quý vị đã có cơ hội lắng nghe lời của Chúa qua lời chứng của cá nhân tín hữu trong hội thánh, và rồi thì quý vị cũng đang trên con đường có thể đang tìm hiểu về tin lành. Bất cứ lúc nào quý vị cần có những tài liệu để có thể học hỏi thêm, biết thêm về tin lành, bất cứ lúc nào quý vị có những điều gì muốn thắc mắc, muốn hỏi, chúng tôi sẽ sẵn sàng hướng dẫn quý vị. Và ngay cả một lúc nào đó, nếu quý vị cảm thấy rằng mình đã sẵn sàng để có thể tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng hướng dẫn giúp đỡ cho quý vị. Chủ nhật trước đã thì ở tối thứ bảy tuần trước thì ở tại hội thánh Tây Nam sau giờ nhóm cảm tạ Chúa thì có hai con cái của Chúa, hai thân hữu và bạn của tín hữu ở trong hội thánh đã quyết định tiếp nhận Chúa, và anh em trong hội thánh mời chúng tôi vào tại văn phòng và hướng dẫn cho ông bà đó tiếp nhận Chúa. Chúng tôi ao ước rằng tất cả một cuộc đời của chúng ta đều có thể tìm gặp Chúa bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, vì Chúa đã đến với chúng ta. Thì vấn đề còn lại là chúng ta có sẵn sàng đến với Chúa hay không mà thôi. Nhưng mà Chúa sẵn sàng đón nhận chúng ta bất cứ lúc nào, và chúng ta cầu xin Chúa thương xót để cho mình có một tấm lòng sẵn sàng đón tiếp ân sủng tình thương của Chúa Cứu Thế. Trong mùa Giáng sinh này, chúng ta đã suy gẫm lời của Chúa, chúng ta đã học về tìm kiếm Chúa Cứu Thế, chúng ta cũng đã nói đến dấu hiệu để nhận biết Chúa Cứu Thế, và hôm nay thì chúng ta sẽ học đến tôn thờ Chúa Cứu Thế. Kính hội thánh, chuyện cũ kể lại rằng vua Louis 14 của nước Pháp cũng là một người tin Chúa. Ông có một vị mục sư tuyên úy riêng cho mình, và trong những cái lần nhóm thờ phượng có một cái nhà thờ nhỏ được xây riêng cho hoàng gia, cho nên trong những cái lần nhóm thờ phượng bình thường của vua Louis 14 thì luôn luôn có những người cận thần, những người ra trong gia đình hoàng tộc, và rồi thì dĩ nhiên là không thể thiếu được vị mục sư tuyên úy. Một ngày kia, trong ngày chủ nhật, hoàng đế Louis 14 đi tới nhà thờ dành cho hoàng gia. Nhưng rất là ngạc nhiên, ngày hôm đó thì chỉ có vua và một vài người ở trong gia đình của mình mà thôi, mà không thấy có những cận thần lâu nay vẫn hiện diện ở tại nhà thờ đó cùng với mình. Vua mới hỏi vị tuyên úy rằng tại sao bữa nay ta không có thấy một ai cả ngoài gia đình của ta, tại sao như vậy, có cái chuyện gì cả? Thì vị tuyên úy, mục sư tuyên úy mới nói với vua như thế này: tâu bệ hạ, mỗi ngày mọi người đều trong hoàng gia và cận thần đều biết rất là rõ bệ hạ sẽ hiện diện ở trong sự thờ của Chúa, vì tôi nói cho họ cho nên là họ đến đầy đủ. Nhưng mà hôm nay thì tôi không có nói là sự hoàng đế có hiện diện hay không, vì tôi muốn biết ai là người sẽ đến thờ phượng Đức Chúa Trời, và ai là người sẽ đến thờ phượng Chúa chỉ vì sự có mặt của hoàng đế. Cái điều này cho chúng ta thấy một cái điều chúng ta phải suy nghĩ. Trong đời sống của chúng ta vẫn làm những điều được gọi là sự thờ phượng Chúa, và đặc biệt chúng ta không thể nào thiếu được ngày thờ phượng Chúa là ngày chủ nhật, chứ đã biệt riêng của chúng ta. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta là cuộc đời của một người tìm kiếm. Chúng ta đã nói về tìm kiếm Chúa Cứu Thế, chúng ta đã nói về tìm kiếm trong cái mối liên hệ sâu nhiệm của cá nhân chúng ta với Ngài. Và hôm nay chúng ta cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm ở trong cái điều quan trọng nhất của đời sống, đó là khi chúng ta chọn Chúa làm đấng để chúng ta đặt niềm tin, để chúng ta tôn thờ. Thật sự đời sống tôn thờ Chúa sẽ như thế nào? Chúng ta quay trở lại với Kinh Thánh Matthew chương 2 câu 1 đến câu 12. Chúng ta sẽ thấy có ba đối tượng tôn thờ Chúa, và ba đối tượng đó rất là khác nhau. Cái đối tượng thứ nhất đó là vua Herod, À, ví dụ bạn đã có outline cái dàn bài ở trong tay, quý vị nhớ ghi vào, điền vào chỗ trống để quý vị có thể đầy đủ sự kiện và chắc là chúng ta không phải chỉ suy gẫm ở tại đây mà thôi, nhưng mà về nhà chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm và chúc mong Chúa dạy dỗ chúng ta sâu nhiều hơn và để chúng ta có thể áp dụng lời của Ngài. Thứ nhất, vua Herod tôn thờ Chúa. Tâm trí của vua Herod là một tâm trí của sự bối rối. Và bối rối là gì? Bối rối có nghĩa là sợ hãi, bối rối có nghĩa là lo lắng. À, Kinh Thánh mô tả chúng ta ở tại đây là khi Chúa Giêsu mới giáng, đã giáng sinh rồi, thì các thầy bác sĩ lần trước chúng ta đã học là những thầy thông nhà thông thái từ đông phương đến Jerusalem tìm đến ngôi đất và hỏi rằng vua dân Judah mới sinh tại đâu. Chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương và chúng tôi muốn đến tìm gặp để có thể thờ lại Ngài, để có thể tôn thờ Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Cho nên chúng ta thấy tại đây một cái tâm trí của sự bối rối, tức là sợ hãi, lo lắng. Chính vua Herod ông ta nói rằng là ta cũng muốn tôn thờ Chúa, nhưng mà nếu có thể tôn thờ Chúa ở trong cái sự bối rối, là cái sự sợ hãi, cái sự lo lắng không? Không. Một người thật sự tôn thờ Chúa không có cái sự bối rối, không có cái sự sợ hãi, không sự lo lắng. Cái gì khiến cho người ta có thể bối rối? Thứ nhất, người ta có thể bối rối là vì chúng ta đang mang nặng cái đời sống tội lỗi. Khi có tội lỗi ở trong mình, chúng ta sẽ sợ hãi, chúng ta sẽ lo lắng và khiến cho chúng ta không thể nào có thể đến gần Chúa được. Thứ hai, chúng ta có thể bối rối lo lắng là vì ngay cả trong đời sống của chúng ta khi tôn thờ Chúa ở trong gia đình, bên ngoài xã hội, trong hội thánh, chúng ta không có tập trung vào Chúa để cho những cái điều gì đó chi phối, khiến cho chúng ta ngay cả khi ngồi trong nhà thờ nhưng mà vẫn còn lo lắng, suy nghĩ đến những cái chuyện ở đâu đó. Trong tâm trí của chúng ta ngồi ngay cả được gọi là trong nhà thờ, trong sự thờ phượng Chúa, trong cái việc giờ, cái nơi được biệt riêng ra để tôn thờ Chúa, nhưng mà chúng ta cũng không tập trung vào Chúa. Cho nên vì vậy chúng ta không có thể thật sự để tôn thờ Chúa trong cái điều mà tôi gọi là đặc biệt thôi. Còn trong nữa chúng ta sẽ thấy sự tôn thờ Chúa thật cả một đời sống là như thế nào. Cho nên vì vậy tâm trí của vua tại đây bối rối, sợ hãi, lo lắng. Và cái điều đó nó phản chiếu cái nội tâm, tức là cái tấm lòng. Tấm lòng của vua Herod là một tấm lòng giả dối. Giả dối ở đây chúng ta thấy là gì? Ông mời mọi người khi nghe các thầy thông giáo, các thầy thông thái hỏi rằng vua Judah mới sanh tại đâu, thì ông mời những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái lại hỏi rằng Đấng Christ Chúa Cứu Thế sẽ phải sinh ở tại đâu. Và rồi thì khi được nghe nói như vậy đó, thì chúng ta biết rằng là gì? Khi diễn tiến câu chuyện về sau cho chúng ta biết rằng Herod nói rằng để tôn thờ Chúa, tìm gặp hài nhi Giêsu biết, báo cho ta để ta có thể tôn thờ Ngài. Nhưng mà thật ra là ông muốn gì? Ông muốn tìm kiếm để mà giết Chúa Giêsu, tìm kiếm để mà giết hài nhi Giêsu. Nó cho thấy một cái tấm lòng giả dối của một con người. Mà cái tấm lòng giả dối đó tại sao? Bởi vì khi đang ngồi ở trên ngai vàng, đang ngồi ở nơi mà có đầy đủ quyền lực, có địa vị, có danh vọng và có cả lợi lộc, ông không muốn mất đi những cái điều đó. Cho nên vì vậy cái tấm lòng của ông bên ngoài thì nói là gì? Ta muốn tôn thờ Chúa, nhưng mà thật ra đó ông không muốn để cho Chúa hay là bất cứ ai có thể chiếm lấy cái vị trí, cái ngai vàng của ông. Và vì vậy cái tâm trí bối rối, sợ hãi, lo lắng nó xuất phát bởi tấm lòng giả dối, thì nó sẽ dẫn đến cái hành động. Và hành động đó là gì? Hành động đó là sự bạo phạm. Sau khi đã mời các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái đến để hỏi xem rằng lời Kinh Thánh báo tin rằng Chúa Giêsu sẽ sinh ra, Chúa Cứu Thế sẽ sinh ra tại đâu, và rồi thì nói lại với các nhà thông thái đông phương, hãy tìm gặp đi, sau đó báo lại cho ta biết, ta cũng sẽ đến để mà tôn thờ Ngài. Nhưng mà khi các nhà thông thái đã biết rõ được ý chỉ của thiên thượng, đừng có quay trở lại và nói với Herod những cái điều mà mình sẽ tìm kiếm, sẽ gặp từ hành nhi Giêsu, các nhà thông thái đã đi con đường khác trở về xứ mình. Herod tức giận, ông ta đã bày tỏ sự bạo phản ở bên ngoài, đó là gì? Ông tìm gặp để tra hỏi những gì liên quan cần thiết, mục tiêu là để tìm ra được cái sự thật và tìm ra sự thật để đối phó. Và cái tuyệt đỉnh của sự đối phó đó là gì? Ông đã ra lệnh thảm sát tất cả các trẻ em từ 2 tuổi trở xuống, mục tiêu là để giết cho được hài nhi Giêsu. Và chúng ta thấy lịch sử đã ghi lại ông vua Herod này là con người rất bạo tàn, con người bạo tàn đến nỗi có rất là nhiều những cái hành vi, thậm chí ông ta đã giết cả vợ của mình, giết cả mẹ của mình, và biết bao nhiêu trẻ em từ 2 tuổi sắp xuống ở tại Bethlehem đó đã trở thành nạn nhân của ông ta. Nó cho chúng ta thấy rằng một cái con người tôn thờ Chúa với một cái tấm lòng giả dối, với một cái tâm trí bối rối, lo lắng, sợ hãi, với một cái hành động bạo tàn, con người đó không thể nào là một người tôn thờ Chúa được. Và khi chúng ta nhìn cái điều này, chúng ta sẽ thấy được ở trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta sẽ tìm thấy một số những người, họ nói rằng là họ có thể tìm kiếm Thượng Đế, hay là họ có thể tìm kiếm một cái vấn đề của niềm tin, tìm kiếm một chân lý, tìm kiếm một đối tượng để cho mình tôn thờ, thì chúng ta sẽ phải xem rằng cái điều gì khiến cho tâm trí của họ bối rối. Cái điều mà họ tìm kiếm được gọi là đấng cứu thế hay là cái đối tượng của niềm tin đó, nó thật sự không? Và cái hành vi của họ nó sẽ bày tỏ ra bên ngoài như thế nào? Người Việt chúng ta có một câu để mà diễu cợt những cái người mà cái đời sống của họ đó, ngay cả trong cái vấn đề được gọi là niềm tin hay là đạo đức đó, nó không có đúng, nó không có phù hợp với cái hành động bên ngoài. Chúng ta nói là miệng thì nam mô và bụng thì một bộ sao cả. Bên ngoài chúng ta có thể có những cái điều rất là tốt, rất là đẹp để mà nói, nhưng mà ở bên trong cái tâm cảm của chúng ta như thế nào? Nhưng mà dĩ nhiên con cái của Chúa chúng ta không bao giờ mà chúng ta đi con đường đó, phải không? Nhưng mà ở đây nó cho chúng ta thấy một cái hình ảnh để mà chúng ta cũng cẩn thận ở trong đời sống. Khi mà chúng ta hiến với Chúa trong sự thờ phượng Ngài, tôn Chúa, làm chủ đời sống của mình, thì không còn có cái sự bối rối, cái sự sợ hãi, lo lắng nào cả. Bởi vì nếu là tội lỗi của chúng ta thì chính huyết của Chúa Jesus đã bôi xóa và thanh tẩy. Nếu mà đời sống của chúng ta đã thật sự giao phát cho Chúa làm chủ, thì đành rằng có những cái điều chúng ta phải đối diện, có những điều chúng ta sẽ phải lo toan, có vô số những cái vấn đề này sinh ra trong đời sống của chúng ta mà chúng ta phải giải quyết. Nhưng mà con cái của Chúa sẽ cần nhờ ơn của Chúa, sự thương xót của Chúa, sự hướng dẫn của Ngài và cả năng lực của Chúa ban cho, để chúng ta có thể đối diện với những điều đó và vượt qua, mà chúng ta không bối rối, không có sợ hãi, không có lo lắng. Và nhất là cái tấm lòng của chúng ta thật sự tôn thờ Chúa, chúng ta biết ngay ở trong những cái hoàn cảnh rất là khó khăn, những cái thách thức của đời sống, thì chúng ta vẫn biết rằng có những cái điều thiêng liêng, có những cái điều quan trọng nhất của đời sống mình, nó liên quan giữa mối liên hệ của mình với Chúa. Và rồi thì gì? Nó sẽ giúp cho chúng ta có thể vượt qua được những cái điều đó và đến với Chúa như lời của Chúa sứ đồ Phaolô nói, qua ơn cứu độ của Chúa Giêsu chúng ta có thể chạy đến với Chúa Trời, kêu A-ba Cha, vì chính Thánh Linh của Chúa làm chứng cho lòng chúng ta là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Trước bất cứ cái điều gì xảy đến trong đời sống, chúng ta có thể chạy đến với Chúa Giêsu và ngã mình vào trong lòng của Ngài, và Chúa Giêsu trong sự bồng ấm, trong sự ôm ấp của Ngài đối với chúng ta, cho chúng ta thấy một cái đời sống của người thật sự tôn thờ Chúa được phước hạnh như thế nào. Nhưng vua Herod ở tại đây dĩ nhiên không phải là cái người hay là cái khuôn mẫu hay là cái gì đó của cái điều tốt đẹp trong sự thờ phượng mà chúng ta có thể học hỏi. Bởi vì gì? Một tâm trí bối rối, một sự sợ hãi, lo lắng, một tấm lòng giả dối và một hành động, một đời sống bày tỏ ra trong những cái việc làm rất là bạo tàn. Thứ hai, những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái tôn thờ Chúa. Những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái tôn thờ Chúa, chúng ta nhìn vào tâm trí của họ, họ biết lời tiên tri về đấng cứu thế, tức là họ biết Chúa ở trong tri thức. Vua Herod đã mời những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái đến và hỏi rằng vua dân Do Thái mới sinh ở tại đâu, phải sinh ở tại đâu. Thì những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái này có thể trả lời ngay, họ đã căn cứ vào lời tiên tri Miche chương 5 câu thứ nhất, câu thứ hai, họ tâu rằng Ngài phải sinh ở tại Bethlehem xứ Giu-đê. Bởi vì lời tiên tri mà họ đã đọc, họ biết rõ ở trong Kinh Thánh từ hàng trăm năm trước, đó là hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật cứ chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức là thần tài. Cho nên về một phương diện, họ biết Chúa ở trong tri thức, họ biết lời tiên tri ở trong Kinh Thánh nói về đấng cứu thế phải sinh ra ở tại nơi này. Nhưng mà khi chúng ta nhìn xem tấm lòng, chúng ta thấy gì? Họ biết rõ lời tiên tri về Chúa cứu thế như vậy, biết rõ được tất cả lòng người Do Thái đang hướng về, đang chờ đợi đấng cứu thế. Nhưng mà đến cái thời điểm này, vua Giu-đa, tức là Chúa cứu thế đã sinh ra rồi, nhưng mà họ không thể chỉ ra được Ngài đã sinh ra chưa, cái nơi nào Ngài đã sinh ra, cái dấu hiệu nào để có thể nhận biết Ngài. Cho nên họ cung cấp cho vua Herod cái kiến thức, nhưng mà họ không thể nào cung cấp cho vua Herod biết rằng cái lời tiên tri đó đã ứng nghiệm hay chưa, đã ứng nghiệm như thế nào. Và cái điều này nó cho chúng ta thấy khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta chú tâm vào cái điều gì đó hay là bị chi phối bởi cái điều gì đó, thì tâm trí của chúng ta, đôi mắt tâm linh của chúng ta sẽ bị che khuất, chúng ta sẽ không nhận biết được Chúa trong thực tế. Những nhà lãnh đạo Công giáo Do Thái này, họ đã không nhận ra được đấng cứu thế đã giáng sinh, bởi vì đôi mắt tâm linh của họ đã bị che khuất, cho nên đấng cứu thế đã sinh ra, đã hiện diện ở giữa họ. Họ là những người biết lời của Đức Chúa Trời, họ là những người mà có lời của Đức Chúa Trời để hướng dẫn cho những người khác, nhưng mà họ đã hoàn toàn không thể làm được điều đó cho dân sự của Chúa. Và vì vậy chúng ta sẽ thấy dẫn đến hành động. Hành động đó là gì? Đó, họ không có gì cả. Họ không có một cái hành động nào để biểu lộ giống như là các nhà thông thái đông phương là đi tìm kiếm Chúa. Họ không có một cái hành động nào để biểu lộ rằng họ biết rằng đấng cứu thế đã sinh ra hay chưa. Họ không có một cái hành động biểu lộ rằng họ là những người hân hoan chào đón Chúa cứu thế hơn ai hết, và để có thể vui mừng, để có thể tiếp tục hướng dẫn, để có thể nói lại, để có thể dạy dỗ dân của Chúa biết rằng có thể tìm Ngài được ở tại đâu. Và chúng ta so sánh cái thực tế ngày hôm nay, đấng cứu thế đã giáng sinh hơn 2000 năm rồi, nhưng mà hơn 90% người Do Thái vẫn theo cựu ước, tức là tin lời của Đức Trời trong cựu ước, vẫn trông đợi đấng Mêsi, nhưng mà lại từ chối tân ước, tức là từ chối Chúa cứu thế. Cho nên đây là cái điều để cảnh báo chúng ta. Những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái ngày xưa đã biết lời, có trong tâm trí biết Chúa ở trong tri thức, trong tấm lòng không nhận biết Chúa vì cái điều gì đó cản trở, dẫn đến hành động là không có gì tích cực để đáp ứng lại với đấng cứu thế là đặt ra. Và đời sống của chúng ta, những người tin Chúa ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta là những người đã tin Chúa, đã biết Chúa cứu thế. Nói về một phương diện, tức là chúng ta là những người đã đi trước một chút. Vậy thì sẽ còn có những người đi sau, sẽ còn có những người mà chúng ta sẽ hướng dẫn, sẽ giúp đỡ họ. Nhưng mà liệu chúng ta có thể giúp đỡ, có thể hướng dẫn được những người khác không? Xin Chúa giúp chúng ta có thể thấy được điều này. Trong khi trước thờ phượng, ngồi nói chuyện với lại một đôi con gái Chúa ở trong trường chủ nhật đó, trẻ em chia sẻ là lúc bắt đầu mới qua đây đó, rất là nhiều năm trước đó mình không biết gì cả. Và rồi thì có những người Mỹ Cơ Đốc đã hướng dẫn mình rất là tận tình, giúp đỡ cho mình từ cái chỗ mà lo tìm cái nhà để có thể ở, lo dạy mình lái xe, lo tìm giúp cho mình những cái xin những cái trợ cấp đầu tiên, rồi thì trong đó có cả những người mà đã giúp chúng ta trong cái công việc làm. Đó là những cái người đã đi trước, biết trước, họ đã ở trong mảnh đất này và họ giúp đỡ lại những người đi sau. Và nhờ đó các con cái của Chúa chúng ta sau những cái giai đoạn đó ban đầu có thể tự đứng được ở trên chân của mình, và cảm động trước cái tình thương, những cái việc làm của anh em đó mà dẫn chúng ta từ ban đầu đến đây không tin Chúa, và sau đó chúng ta dẫn đến tiếp nhận Chúa vì thấy được cái tình thương, thấy được cái cách sống của những người có Chúa đã giúp đỡ cho những người không tin Chúa mà hoàn toàn không hề có một động cơ nào gọi là vụ lợi hay là một cái gì đó để mà mưu cầu lợi lộc cho chúng ta. Bây giờ chúng ta là những người, nếu chúng ta có thể làm được điều gì cho những người khác, cho cộng đồng người Việt, để giúp đỡ họ trong phương diện vật chất, trong đời sống, đó là cái điều rất tốt. Nhưng mà một trong những cái điều mà chúng ta phải giúp, chúng ta không thể khước từ, đó là trong vấn đề tâm linh. Chúng ta là một người biết Chúa, là một người đã thờ phượng Chúa, thì chúng ta phải hướng dẫn cho những người khác. Nếu chúng ta có cái điều đó, cho nên sứ đồ Phi-e-rơ ông nói rằng là anh em hãy phải sẵn sàng để có thể trả lời cho những người mà họ hỏi về niềm tin của mình. Chúng ta phải sẵn sàng trả lời về điều đó. Chúng ta phải sẵn sàng. Chúng có thể có điều này điều kia trong đời sống, trong xã hội chúng ta không biết, chúng ta không thể hướng dẫn được người khác. Nhưng mà có một điều mà chúng ta phải trở thành một người hướng dẫn những người khác, đó là đời sống của chúng ta. Khi tin Chúa, chúng ta phải sẵn sàng để có thể trả lời cho người khác về niềm tin của mình. Chúng ta phải sẵn sàng để giúp, để mời gọi họ có thể đến với sự tôn thờ Chúa. Còn nếu mà chúng ta tin Chúa, chúng ta đã nhận Chúa, mà càng ở trong Chúa lâu mà chúng ta lại không có thể hướng dẫn giúp đỡ cho những người khác để biết đến Chúa, thì chúng ta cũng có thể phải cẩn thận xét lại đời sống của mình, giống những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái ở đây, trong tâm trí biết lời tiên tri về đấng cứu thế, trong tấm lòng họ lại không nhận ra được đấng cứu thế đã giáng sinh, dẫn đến ở trong hành động họ không thể làm gì để có thể giúp cho người khác có thể biết đến đấng cứu thế. Xin Chúa giúp chúng ta để có thể thay đổi điều này. Điều thứ ba, đối tượng thứ ba chúng ta thấy là các bác sĩ hay là các nhà thông thái đã tôn thờ Chúa. Trong tâm trí họ nhận biết Chúa qua dấu hiệu siêu nhiên. Và trước chúng ta đã học rất là kỹ. Những cái dấu hiệu siêu nhiên ở trên bầu trời, đối với một số người có thể xem đó là cái hiện tượng siêu nhiên nhưng mà rồi thì lạ lạ như vậy, nhưng mà rồi bỏ qua, không có quan tâm đến. Nhưng mà với những người trong tâm trí nhận biết Chúa qua dấu hiệu siêu nhiên mà lại được kết hợp với gì? Với một cái tấm lòng thật sự muốn tìm kiếm Chúa để tôn thờ Ngài, thì chúng ta sẽ đã thấy rằng những cái người nhà thông thái này đó trong hành động họ đã đi tìm đấng cứu thế. Chúng ta thấy được cái hành trình của họ từ phương Đông qua tới phương Tây, trải qua những hiểm nguy, họ phải chấp nhận trả những cái giá, và trong những cái giá phải trả đó là điều gì? Mang tiếng là những nhà công an, mà tại sao lại đi tìm đấng cứu thế ở nơi xa vời của một vị vua của một dân tộc khác? Có thể mang tiếng là những người mà có địa vị, có quyền chức, có khôn ngoan và có cả tài sản trong xã hội, tại sao mà lại không vui hưởng với những điều mình có mà lại bỏ tất cả những cái điều đó để mà dấn thân vào trong một hành trình mà hoàn toàn có thể mất mọi sự và mất cả tính mạng của mình để mà đi tìm, mà liệu có tìm được đúng đối tượng của mình để mà tìm kiếm mà tốt hơn không? Phải không? Nhưng mà chúng ta thấy là gì? Họ đã đi tìm đến cứu thế, họ đã trả những cái giá, và họ với cái sự hướng dẫn của Chúa trong ơn kỳ diệu của Ngài, họ đã có những cái dấu hiệu để có thể nhận biết Ngài, và khi đến họ vui mừng gặp được Ngài Giêsu, họ dâng cho Chúa những cái lễ vật rất là quý giá. Và điều quan trọng nhất chúng ta thấy đó là gì? Khi họ trở về, họ đã đi vào một con đường khác, không giống như con đường họ đã đi. Đó cho chúng ta thấy một cái hình ảnh, một cái đời sống của một người tìm kiếm Chúa, gặp được Ngài, thật sự tôn thờ Ngài, thì cái cuộc đời đó được xoay chuyển, được thay đổi hoàn toàn. Và đây là cái hình ảnh rất là đẹp đẽ cho chúng ta có thể học về một đời sống thật sự tôn thờ Chúa. Những nhà thông thái này đó trong tâm trí đã nhận biết Chúa qua những cái dấu hiệu siêu nhiên, bởi vì tấm lòng của họ thật sự muốn tôn thờ Chúa, muốn tìm kiếm Ngài. Và rồi khi mà họ càng biết, họ khao khát được cái đời sống tâm linh của mình trống rỗng và cần có một cái điều gì đó để có thể đáp ứng, thì lúc trời nhìn thấy cái tấm lòng của họ và Ngài ban cho họ những cái sự hướng dẫn, những cái sự chỉ dẫn, ban cho họ cái năng lực, và rồi cũng cho chúng ta thấy rằng họ đã nhận được cái phước hạnh của một đời sống đi tìm kiếm Chúa, để khao khát, để có thể gặp, để có thể tôn thờ Ngài và gặp được Ngài. Cuộc đời của họ đã được phước hạnh như thế nào? Như vậy những cái điều chúng ta nhìn vào ba đối tượng đã tôn thờ Chúa, chúng ta sẽ giúp ra được cái gì? Chúng ta sẽ rút ra được những cái bài học để chúng ta có thể áp dụng cho đời sống của chúng ta, những người được gọi là tin Chúa hay là tôn thờ Chúa ngày hôm nay. Cái điều thứ nhất, tôn thờ Chúa đó là gì? Tôn thờ Chúa đó là một cái hành động của toàn thể con người, gồm có cả tâm trí, gồm có cả tấm lòng và gồm có cả việc làm. Trong đó nó bày tỏ cái sự tôn kính và sự yêu mến tột bậc của chúng ta đối với Chúa là đấng chủ thể của vũ trụ. Khi Chúa Giêsu gặp người phụ nữ Samari ở bên giếng nước Sê-ca, Tin Lành trong chương 4 câu 23 câu 24 cho chúng ta thấy cái thắc mắc của người phụ nữ Samari này. Mà nói rằng tổ phụ của chúng tôi thì thờ lạy Chúa ở tại đây, còn người Do Thái thì nói rằng thờ lạy Chúa ở đền thờ ở trong chỗ kia mới thiêng. Vậy thì bây giờ thờ phượng như thế nào cho đúng? Chúa Giêsu trả lời rằng cái vấn đề bây giờ không phải là thờ phượng chỗ nào, đền thờ nào, đặt ở nơi nào, có ai đó ở đó thì là thiêng hơn chỗ khác. Vấn đề là người thờ phượng Đức Chúa Trời phải đúng đi, và bởi tâm linh và chân lý để mà thờ phượng. Và bởi tâm linh và chân lý để mà thờ phượng, nó cho chúng ta thấy rằng thờ phượng Đức Chúa Trời, nó cho chúng ta trong tâm linh tức là tấm lòng khao khát tìm kiếm Chúa, và chân lý là sự hướng dẫn, sự dạy dỗ của Chúa để chúng ta có thể nương dựa vào đó để mà chúng ta biết được chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời thế nào cho đẹp lòng này. Và đây cũng là nguyên tắc cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Tại sao có những người tôn thờ Chúa rất ao ước, mong muốn làm một cái điều gì đó, nhưng mà lại không phải là để cho Chúa đẹp lòng, nhưng mà là để cho hài lòng hay là thỏa mãn đối với chính mình? Và chúng ta đang sống ở trong cái thời kỳ cuối cùng, là cái thời kỳ mà chúng ta phải hết sức cẩn thận, bởi vì người ta có thể tìm kiếm những cái điều mới lạ ngay cả ở trong những cái sự thờ phượng, nhưng mà có những cái điều mới lạ mà không tốt đối với Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải cẩn thận vì điều đó, để chúng ta không có chạy theo cái thời kỳ cuối cùng này. Chúng ta biết hàng chục năm trước đây đó, cái niềm tự hào của tiểu bang California và của nước Mỹ. Ví dụ đó là ngôi nhà thờ Christian Cathedral ở tại California, chúng ta vẫn gọi là nhà thờ kính. Bởi vì đó là cái nhà hình mẫu của một nhà thờ được xây dựng nên, và chúng ta thấy lúc đầu rất là thành công. Một nhà thờ vẫn kiến trúc rất là độc đáo, rất là đẹp đẽ. Nhưng mà chúng ta biết trong năm nay thì đã bị bankruptcy. Và rồi thì tin mới nhất vừa rồi là giáo hội Công giáo cùng Cali đã mua được ngôi nhà thờ đó. Và bây giờ khi quý vị bước vào trong ngôi nhà thờ kính, quý vị có suy nghĩ gì khi mà ở trong ngôi nhà thờ đó, ở bên trong bên ngoài, từng cái viên đá của những ai dâng nhiều tiền thì sẽ được khắc tên vào đó. Vậy thì những người giả dụ như không có đủ tiền, họ dâng một chút tiền thôi và họ không đủ để mà theo cái tiêu chuẩn để khắc được trên viên đá đó, thì liệu đời sống của họ sẽ như thế nào? Nếu chúng ta có tiền, chúng ta có thể mua một cái khu đất làm cái khu mộ ở trong ngôi nhà thờ kính đó. Và chúng ta biết được cái đỉnh cao của nhà thờ kính đó là gì? Đó là cái sự điều hành, cái sự quản trị. Không những là để mà có cái ngôi nhà thờ thật là đẹp, điều quan trọng là làm sao thu được nhiều tiền để có thể trang trải tất cả mọi chi phí. Và người ta mời những cái người nổi tiếng đến, có thể biểu diễn, có thể diễn thuyết, có thể làm được điều gì đó, rất nhiều người đến. Nhưng mà cái sự sụp đổ, cái sự phá sản của nhà thờ kính bây giờ đó đặt lại cho chúng ta hội thánh của Chúa, cái điều gì chúng ta phải suy nghĩ? Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy điều đó. Làm sao mỗi một ngôi nhà thờ, cho dù nhỏ bé, nhưng mà ở tại nơi đó, con cái của Chúa đến được gặp gỡ Chúa với sự vui vẻ, với sự hoài lòng. Làm sao ở một nơi mà dù như lời Kinh Thánh nói là thậm chí chúng ta chỉ có đôi ba người nhân danh Chúa mà nhóm lại, thì Đức Trời ở giữa họ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ xây dựng một hội thánh. Mà hội thánh này đó mang cái tình thương của Chúa ấm áp giữa tất cả các con cái của Chúa, và để rồi Đức Trời đẹp lòng để Ngài có thể ngự giữa hội thánh của Ngài. Và lời tiên tri ở trong cái sách đã nói Đức Giê-hô-va cao cả, nhưng mà không phải là Ngài chọn những cái nơi thật là cao sang tốt đẹp của loài người để mà Ngài ngự xuống và Ngài đoái xem, và Ngài bỏ qua những cái gì được gọi là thấp nhỏ hèn hạ hay là đồi trại của con người đâu. Không phải, quan trọng là cái tấm lòng của chúng ta. Cho nên tôn thờ Chúa đó là hành động của toàn thể con người, cũng có tâm trí, có tấm lòng và việc làm. Nó không có tách rời riêng từng mặt này, mặt khác, nhưng mà đó là toàn thể đời sống của chúng ta. Cho nên khi suy nghĩ về cái vấn đề là sao đời sống của chúng ta, những cái người tin Chúa đó, chúng ta có thể bày tỏ cho những người khác, là cái điều phải là cái sự quan tâm của chúng ta. Khi mà làm cái bản tin của Thánh, chúng tôi đặt cái tên là niềm tin của cuộc sống. Chúng tôi muốn nói rằng là đối với người tin Chúa, không có cái vấn đề niềm tin nó được tách rời, nó chỉ là vấn đề của nhà thờ. Nhưng mà niềm tin nó sẽ ảnh hưởng đời sống của chúng ta ở trong mọi nơi, đó là toàn thể con người của chúng ta tôn thờ Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, thứ nhất biết được tôn thờ Chúa là gì. Cái điều thứ hai, đó là một người thật sự tôn thờ Chúa thì sẽ để Chúa làm chủ và dâng đời sống của mình để mà cho Ngài hoàn toàn quản trị và sử dụng. Sứ đồ Phao-lô khi mà kêu gọi tín hữu ở tại Roma, hỡi anh em, trong Roma chương 12 câu thứ nhất, câu thứ hai, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Trời mà khuyên anh em dâng thân thể mình làm buổi lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Thì sao đó là gì? Đừng làm theo đường này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Trời là thế nào. Nó có nghĩa tức là gì? Một người tôn thờ Chúa thì sẽ để Chúa làm chủ đời sống của mình. Nó không phải là hai cái năng riêng của hai cuộc đời. Nếu có thì chỉ là cuộc đời cũ là cuộc đời tội lỗi chưa biết Chúa, và cuộc đời mới là cuộc đời của người đã được Chúa thay đổi hoàn toàn. Chứ không có cái chuyện có một số hành vi tôn giáo chúng ta làm và rồi thì bên ngoài đời sống bình thường của chúng ta, ai đến chúng ta vẫn cứ theo đuổi cái nếp sống cũ. Có người nói rằng tin Chúa đó là một cái cuộc đời chúng ta bắt đầu dấn thân học chỉ nói hai cái tiếng rất là ngắn, đó là yes hoặc no. Yes nói cái gì? Nói dạ, nói vâng, thuận phục Chúa. Và no là khước từ, là từ chối chính mình. Chúng ta sẽ phải học để mà nói rằng vâng, thưa Chúa, con lắng nghe Ngài và Ngài dạy dỗ để xin giúp cho con có thể tin cậy, có thể vâng phục Ngài. Và nói không với chính mình là gì? Vì cái tiếng nói của bản ngã, tiếng nói của đời sống, của xác thịt chúng ta có rất là nhiều những cám dỗ bên ngoài mời gọi chúng ta vẫn tiếp tục sống ở trong thế gian và chạy theo cái tiêu chuẩn của thế gian. Nhưng một người tin Chúa là một người học nói vâng với Chúa, với lòng tin cậy, với sự vâng phục tuyệt đối, và nó không với chính mình. Và khi chúng ta học điều đó. Chúng ta tôn thờ Chúa như vậy, chúng ta sẽ có những cái giá phải trả rất là đắt. Mà xin Chúa giúp cho chúng ta có thể với đức tin để mà nương cậy hoàn toàn nơi Chúa, để có thể bước đi, và để chúng ta khi mà trả giá rồi, chúng ta sẽ thấy được cái phước hạnh đằng sau cái giá mà chúng ta phải trả đó, nó sẽ như thế nào. Ông nội tôi là con của ông cụ lý trưởng ở tại vùng Nghệ An. Ông cụ nội tôi đó thì là lý trưởng, cho nên thì có cái quyền hành ở trong làng với thời đó. Lý trưởng thì cũng khắc hàng, ông có một số ruộng đất. Thế bắt đầu thì ông có tiền, cho nên thì cho ông nội tôi là con trưởng ra thành phố Vinh ăn học, và dồn tất cả tiền cho con trưởng ra ăn học đó, để mong rằng quay trở về cũng sẽ lại làm mà một cái gì đó ở trong làng xã của mình. Và rồi thì là con trưởng, cho nên cũng sẽ là cái người mà trông coi cái phần hương hoàng. Ông nội tôi khi đi ra thành phố Vinh, lúc đó còn rất trẻ, cũng đi học theo cái sự vui cho gia đình, cho vui cho cha mẹ vui lòng. Nhưng mà rồi với cái tuổi trẻ đó thì cũng có những cái việc làm, cũng có những cái gì đó mà tham gia với những cái người trẻ tuổi. Cho nên cuộc sống của ông nội tôi, nếu mà không gặp Chúa đó thì cũng chưa biết rằng tương lai sẽ như thế nào. Nhưng một ngày kia, ông vào nhà thờ tin lành thành phố Bình. Bữa đó, của mục sư Nguyễn Xuân Diệm giảng, và sau ông nội tôi tin Chúa. Rồi những cái tháng năm tiếp theo đó, trong cái đức tin non trẻ của mình, mục sư Nguyễn Xuân Diệm được cố mục sư Lê Châu đã tiếp tục dìu dắt ông nội tôi ở trong đức tin, dù là một người thanh niên rất là trẻ tuổi, nhưng mà đã bắt đầu vững vàng. Thế bắt đầu thì khi ông cụ tôi ở nhà quê bắt đầu phát hiện ra thằng con trưởng của mình đó đã tin Chúa, và nó đang có nhiều cái biểu hiện mà không có đi theo cái niềm tin của gia tộc mình đó, thì ông cụ nội tôi bắt đầu là buồn và uống rượu, và rồi thì mượn rượu để mà chửi con. Một ngày kia đó thì ông đưa cái ối hậu thư cho ông nội tôi, đó là gì? Bây giờ thì có hai con đường: một là phải tin Chúa thì bỏ cái nhà này mà đi, trong nhà này không có cái thằng tin Chúa, và thứ hai là nếu bây giờ bỏ Chúa đi thì sẽ còn được gia đình chu cấp cho ăn học, và sẽ còn lại cái việc nguyên lý vị trí là con trưởng và trông coi phần hương hoàng. Và quý vị biết không, ở Việt Nam với cái chế độ phong kiến ngày xưa đó, quyền huynh thế phụ, đó là những cái gì mà áp lực rất là lớn. Nhưng ông nội một tôi nói như thế này: dù là một thanh niên, thưa bố, thưa cha, con không có bỏ cha mẹ vì kinh thánh dạy không thể bỏ thiếu, nhưng mà nếu bây giờ cha mẹ nói rằng con buộc phải bỏ Chúa thì con dứt khoát là không bỏ, con sẵn sàng ra đi. Ông nội tôi ra đi Hà Nội, hai bàn ra Hà Nội, hai bàn tay trắng. Có thể nói rằng những cái năm tháng rất là cơ cực. Một ngày kia đó thì một người em chạy ra ở tại Hà Nội nói tìm người anh về, tức là ông nội tôi nói rằng bây giờ anh phải về gấp đi, cha ốm, cha bệnh rất là nặng rồi. Ông nội tôi quay trở về Nghệ An, đưa ông cụ nội đi ra thành phố Vinh và vào nhà thương của Pháp để giải phẫu. Rất là kịp thời, bác sĩ Pháp lôi ra một cái bọc mủ rất là lớn ở trong khu vực gan vì ông đã uống quá nhiều rượu. Sau khi biến cố đó, ông nội tôi đợi cho cha của mình đã lành lại, mới nói với cha rằng: cha ơi, cha không thể sống như vậy được, cha phải thay đổi. Và Chúa đã thay đổi cuộc đời của con, Chúa đây là cái cơ hội để cho cha biết rằng con không bất hiếu, không có bỏ cha mẹ, và bây giờ con quay trở về để mà cho cha mẹ có thể thấy được cái tình yêu của Chúa. Sau đó cũng nói tôi tin Chúa, và khi ông tin Chúa rồi đó, ông là lý trưởng. Cảm ơn Chúa là ông thấy được cái vấn đề, cho nên khi nghe con khuyên đó thì ông bỏ cái chức lý trưởng, ruộng đất không có, ông cho ông đi lại hết. Và bởi cái biến cố đó mà năm 54 cải cách ruộng đất xong thì ông không có tiêu đời. Chứ nếu ông còn cái chức lý trưởng, ông còn ruộng đất thì chắc chắn là ông đã tiêu rồi. Và cứ như vậy, cái ơn thần thử của Chúa dẫn dắt, nó cho thấy rằng một cái con người khi đặt lòng tin nơi Chúa, tôn thờ Chúa rằng trả giá, thì cái niềm tin đó nó sẽ mang lại cho đời sống của chúng ta như thế nào. Lúc đầu có thể có những cái đau xót, đau đớn, có thể có những cái giá phải trả tưởng như rất là kinh khủng mà chúng ta không thể vượt qua. Nhưng mà khi chúng ta bằng lòng nói có với Chúa, nói không với chính mình, Đức Trời ban phước cho chúng ta, và chúng ta có thể thấy được cái điều đó, một đời sống của người tôn Chúa làm chủ đời sống của mình, đó là đời sống được phước như thế nào. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được điều đó. Và điều thứ ba, đời sống của một người tôn thờ Chúa, chúng ta nhớ rằng tôn thờ Chúa hay là thờ phụng Chúa, đó là đặc ân và phước hạnh của người tin Chúa. Nếu bây giờ chúng ta không thuộc về Chúa, chúng ta không đặt lòng tin nơi Chúa, không có cái mối tâm giao cá nhân của mình với Chúa, thì chúng ta không thể thờ phượng Chúa hay là làm bất cứ điều gì đẹp lòng Chúa và để Ngài có thể ban phước. Trước giả Hebrew đã nói ở trong Hebrew chương 11 câu thứ 6, người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng ban thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Nếu một người đến với Đức Chúa Trời mà không tin Ngài, nếu một người đến có thể thờ phượng Chúa trong cái tư cách là bắt chước cái người tin lành, cũng bắt chước học kinh thánh, bắt chước cầu nguyện, bắt chước làm cái điều này điều khác, chúng ta có thể bắt chước được. Nhưng mà cái tấm lòng của chúng ta và sống của chúng ta đối với Chúa như thế nào, Ngài biết rất là rõ. Nếu chúng ta không có thuộc về Chúa bằng cách là phải đặt lòng tin nơi Chúa để nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa của đời sống mình, chúng ta không có đặt lòng tin nơi Chúa, không ở trong cái mối liên hệ cá nhân của mình với Chúa, thì cho dù chúng ta có thể đi nhà thờ, chúng ta có thể dâng hiến tiền bạc, chúng ta có thể làm công việc này việc kia để phục vụ trong hội thánh của Đức Trời đi chăng nữa, thì Đức Trời không thể nào ban phước được, bởi vì chúng ta không có thuộc về Ngài. Cho nên đây là cái điều quan trọng nhất cho đời sống của chúng ta, và để mà giúp cho chúng ta biết được rằng khi mà đời sống của chúng ta được phước vì chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, gia đình của chúng ta được phước, khi những đời sống của những con dân của Chúa được phước ở trong hội thánh của Ngài, chúng ta sẽ mang đến cho cộng đồng của những người Cơ Đốc xây dựng một hội thánh phước hạnh có năng quyền của Chúa để mà có thể tiếp tục chinh phục tội nhân. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta có thể mang rắc rối vào cho đời sống của mình, mang rắc rối cho hội thánh của mình, và chúng ta cũng sẽ thấy được rằng khi mà chúng ta không thật sự tôn thờ Chúa đó, thì đời sống của chúng ta sẽ thất bại, và thất bại tức là Đức Trời không ban phước, thì không bao giờ có cái gì gọi là phước ở trong thế gian này được. Lịch sử cho biết như thế này, Constantine, hoàng đế của Đức, của La Mã cổ đại, lúc 23 tuổi, lúc đó thì chưa là hoàng đế, nhưng mà vị tướng rất là trẻ. Ông đã được quân La Mã đóng ở tại York tôn lên để mà chuẩn bị nối vô cha mình là hoàng đế Constantinus. Thế và để mà chứng tỏ được cái bản lĩnh của một cái người trẻ tuổi, một cái vị tướng đó, thì Constantine phải chiến thắng được kẻ thù. Và rồi thì một lần nọ, Constantine đã dẫn quân sĩ qua núi Alps để mà theo cái hướng nam về La Mã để mà chuẩn bị đánh một cái trận chiến với lại một cái thế lực chống đối, và cái thế lực chống đối này được nó rất là mạnh, đó là hoàng đế Maxentius của miền Tây. Thế thì vào cái ngày 28 tháng 10 năm 312 đó, Constantine đến bờ sông Tiber, và rồi thì đang trong cái lúc mà đi dạo và suy nghĩ xem cái cách nào để có thể chiến thắng quân thù đó, thì ông thấy một cái dấu hiệu ở trên bầu trời, những cái đám mây rồi thành những cái hình gì đó, mà sau này ông nói với binh sĩ, những người dưới quyền rằng à, ta đã thấy cái dấu hiệu ở trên bầu trời hình cây thập tự, và nói rằng bởi cái dấu hiệu này và ngươi sẽ thắng. Cho nên ngày hôm sau đó thì cả Constantine bước vào trong cái trận chiến, và quả thật quân của ông đã thắng. Và sau khi thắng trận đó rồi, và rồi thì kế vị ngôi cha trở thành hoàng đế của La Mã, thì ông là người ký cái sắc lệnh bao ba thế kỷ trước đó những người tin Chúa đã bị bắt bớ và bị bách hại tàn bạo bởi các đế chế, những các vị vua trước của La Mã như thế nào, thì bây giờ ông ký một cái sắc lệnh trong đó chết như thế này: tất cả những người tin Chúa Giêsu và tất cả những cái người khác được tự do theo cái tôn giáo của họ thích, họ được phép tiếp tục đức tin của họ, không bị ngăn trở, không bị quấy rối gì hết, và cái điều đó phù hợp với trật tự và cái luật pháp của La Mã. Sau khi Constantine ký cái sắc lệnh đó rồi, Cơ Đốc giáo dường như là được cởi trói với bao nhiêu người tin Chúa, và trong những cái người tin Chúa đó có cả những cận thần, có cả những cái vị quan, có cả những cái vị tướng lĩnh ở trong triều đình của La Mã. Đứng về một phương diện nhìn bên ngoài đó thì đó là cái điều tốt. Sau đó dường như hội thánh rất là phát triển, nhưng mà cái mặt trái của nó đó là gì? Sau khi khắc xác lệnh thì gọi là cởi trói của hoàng đế Constantine đó, rất là nhiều người tin Chúa, trong đó có cả những cận thần, trong đó có cả các dân ngoại giáo tin Chúa, nhưng mà rồi có những người tin Chúa để chiều theo hoàng đế, bởi vì được quyền, được thế, được lợi lộc. Có rất là nhiều dân tộc, nhiều nước ngoại giáo đã tin Chúa, nhưng mà mang những cái nghi thức của ngoại giáo vào ở trong hội thánh, và khiến cho những năm sau đó hội thánh của Chúa đã bị biến dạng. Rất là nhiều người tin Chúa và ở trong tầng lớp gọi là tăng lữ chức sắc đã làm những cái công việc buôn thần bán thánh để có thể được lợi lộc. Rất là nhiều những nghi thức thờ phượng đã được đưa vào trong hội thánh, và hội thánh chìm vào đến cả gần 10 thế kỷ trong đêm tối, cho đến thế kỷ thứ 16, công cuộc cải chính giáo hội của Martin Luther thành công, và mới đưa hội thánh, những người tin Chúa thật quay trở về những nguồn cội của mình, đó là chân lý ở trong lời của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy tai hại. Cho nên nhiều khi chúng ta suy ngẫm đến, có những cái lúc, những cái hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng mà Chúa đào luyện con dân của Chúa, hội thánh của Ngài để an tin Chúa thật, sẽ thờ phượng thật và được phước hạnh của Chúa. Và minh chứng cho hội thánh của Chúa ở tại Việt Nam, trong những sự bắt bớ, những sự bắt hạ hội thánh của Chúa phát triển, và đặc biệt là với những người sắc tộc, chúng ta sẽ thấy điều đó. Nhưng mà khi đời sống của chúng ta có quá nhiều điều dễ dàng, có quá nhiều điều thuận lợi, có quá nhiều điều tự do, thì chúng ta có thể sao lãng cái ý nghĩa thật của sự tôn thờ hay là thờ phượng Chúa. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta trong cái mùa Giáng sinh này, chúng ta sẽ quay trở lại để mà tìm kiếm Hài Nhi Giê-xu, đã có những cái dấu hiệu để bày tỏ cho chúng ta có thể nhận biết được Ngài, và cũng để có thể đưa chúng ta với các bác sĩ, các nhà thông thái đến cái đỉnh điểm là cái sự tôn thờ Chúa. Thì xin Chúa giúp chúng ta sẽ hỏi mình, chúng ta đang tôn thờ tôi, chính tôi đang tôn thờ Chúa với cái tinh thần nào? Tôi có đang thật sự nhận được cái phước hạnh của một đời sống tôn thờ Chúa? Nếu chúng ta thật sự tôn thờ Chúa, chúng ta nhận được phước hạnh đó là giá trị thật, giá trị trường cửu. Nếu chúng ta không tôn thờ Chúa, chúng ta chỉ có một nếp sống tôn giáo, chúng ta chỉ có những cái điều gì đó mà không phải là của một đời sống đã hoàn toàn tin Chúa, dâng cho Chúa, làm Chúa làm chủ đời sống của mình, thì chúng ta sẽ không có được cái sự phước hạnh thật. Không có phước hạnh thật của đời sống chúng ta, nó sẽ giúp cho đời sống của chúng ta thờ phượng Chúa, được gọi là thờ phượng, nhưng vẫn bối rối, lo lắng, sợ hãi. Nó cho chúng ta trong một cái đời sống gọi là tin cậy Chúa, nhưng mà chúng ta không phản chiếu được cái vinh quang, tình thương, ơn cứu rỗi của Chúa cụ thể đến người khác. Nó cũng sẽ không giúp cho chúng ta có thể hoàn tất được cái mục đích mà lần trước chúng ta cũng đã nói, chúng ta được cứu rồi, chúng muốn tiếp tục dùng cuộc đời của chúng ta để làm những cái dấu hiệu, những cái tấm bảng chỉ đường để có thể dắt đưa những người khác đến với Chúa cụ thể. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể tiếp tục tìm kiếm, có thể khám phá, có thể gặp Chúa một cách mới mẻ ở trong mùa Giáng sinh này. Và xin Chúa giúp cho chúng ta có một cái đời sống thật sự của những người tôn thờ Chúa. Cảm ơn Thầy. Chúng ta để bây giờ chúng ta cầu nguyện, xin Chúa thương xót, tham viếng và áp dụng lời Chúa cho chúng ta. Xin mời Thầy chúng ta. Thầy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài, bởi vì tình thương, ơn cứu rỗi của Ngài đã đến với chúng con quá độ kỳ diệu. Chúa Giêsu đã giáng sinh vì cớ chúng con, và khi chúng con suy nhận đến tình yêu, đến công ơn của Chúa, đến sự hy sinh của Ngài, đến tất cả những gì mà Ngài đã làm cho chúng con, chúng con sẽ luôn luôn phải ngạc nhiên và tự hỏi rằng, tại sao Ngài lại có thể ban phước cho chúng con như vậy? Tại sao mà Ngài lại có thể yêu được chúng con như vậy? Và chúng con sẽ không bao giờ có thể trả lời được câu hỏi này, vì đó là tình yêu thiên thượng, đó là Đức Chúa Trời. Nhưng mà có một điều mà chúng con hãy xin Chúa thương xót để giúp cho chúng con có thể đặt lòng tin nơi Ngài, đó là tiếp nhận những gì Ngài đã làm cho chúng con với tất cả đức tin, với tất cả sự vâng phục, để đời sống của chúng con là những người tôn thờ Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài vì những tấm gương của những nhà thông thái ngày xưa, với một tấm lòng tìm kiếm Chúa để có thể gặp gỡ, để có thể tôn thờ Ngài, họ đã trả những cái giá thật là đắt, nhưng mà họ đã gặp gỡ Chúa và cuộc đời của họ được xoay chuyển, họ đã được phước là dược cả. Xin cũng giúp một cuộc đời của mỗi chúng con sẽ đi tìm kiếm Chúa với tất cả tấm lòng muốn tôn thờ Ngài và gặp được Ngài, để cuộc đời của chúng con được thay đổi, được hoàn toàn sống trong tình thương, trong ân sủng của Chúa, trong sự phù lút bởi quyền năng của Ngài, để có thể nắm giữ hướng dẫn cuộc đời của chúng con. Rồi Chúa đã đưa tất cả các con cái của Chúa đến ở trong mảnh đất này, chúng con có rất nhiều những điều tự do, có rất nhiều những cái điều phước hạnh mà những người khác không có được. Nhưng xin đừng để cho chúng con bị ru mù bởi những gì của thế gian. Đừng để cho chúng con với những gì của chúng con đang có mà để rồi đời sống của chúng con trở nên nhạt nhẽo, đời sống mối liên hệ của chúng con với Chúa lỏng lẻo. Nhưng xin giúp cho chúng con càng biết ơn Chúa đã hậu đãi cuộc đời của mình. Xin cho chúng con sống tâm lòng biết ơn, nhất là có đời sống của một người tôn thờ Chúa, nếp sống của chúng con trong gia đình, ngoài xã hội, đến hội thánh của Đức Chúa Trời, làm mọi sự để cho danh vinh hiển của Chúa được bày tỏ ra, cho tình thương ơn cứu rỗi của Chúa sẽ tiếp tục được giới thiệu với những người khác. Xin thương xót và tham hiến cuộc sống của chúng con, xin dạy dỗ chúng con một cách riêng tư, và xin lời của Chúa bởi năng lực của Ngài ban cho có thể sống và hành động ở trong cuộc đời của chúng con những người thật sự tôn thờ Ngài và được phước hạnh, và Chúa cũng dùng cuộc đời của chúng con để mang phước hạnh đến cho những người khác. Chúng con cảm tạ Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thì mời Thầy.